Xin cho tôi tớ Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe và biết phân biệt phải trái. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời của vua Salomon chúng ta nghe trong bài đọc 1. Khi Giave hiện ra và nói với ông rằng: ngươi cứ xin đi, ta sẽ ban cho. Giống như những chuyện cổ tích là ta cho ngươi một điều ước, và Salomon đã xin điều ấy: xin cho tôi biết lắng nghe và biết phân biệt phải trái. Giave sẽ khen ngợi: ngươi đã xin một điều vừa ý của ta. Ngươi không xin sống lâu, không xin của cải, không xin chiến thắng kẻ thù, mà lại xin được sự khôn ngoan để biết phân biệt và xét xử. Nên ta ban cho ngươi sự khôn ngoan mà trước ngươi không ai bằng, sau ngươi cũng chẳng ai bị kịp. Kính thưa cộng đoàn, trong những tuần lễ này, chúng ta được nghe loạt dụ ngôn về nước trời trong phúc âm Matthew. Có thể nói đây là một trong những mối quan tâm lớn của các vị thánh ký. Nước Thiên Chúa được nói đến trong Tân Ước đến 70 lần, và riêng thánh Matthew nói về nước trời ít ra cũng là 33 lần. Và nếu thánh Gioan Tẩy Giả khởi đầu bài giảng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần, thì đó cũng là lời Đức Giêsu rao giảng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần bên. Thế nhưng nước trời vẫn cứ luôn luôn là mầu nhiệm, và nước trời đã đến nơi Đức Kitô, nhưng không phải mọi người có thể nhận ra được. Chỉ những tâm hồn biết lắng nghe mới nhận ra được nước trời ấy. Các dụ ngôn được Đức Giêsu nói đến cho chúng ta thấy ba khía cạnh cơ bản của mầu nhiệm nước trời này. Trước tiên, nước trời đó là một mầu nhiệm dấu ẩn, đó là kho tàng được giấu ở trong ruộng, đó là ngọc quý mà phải đi tìm mãi mới có thể tìm ra, đó là những hạt lúa được chôn vùi mà người ta cũng không dễ nhận ra, bởi vì trong nước trời đó thực tế nó vẫn là cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Vâng, nước trời nó không giống như cái điều toan tính và tưởng tượng của con người. Con người khi nói đến khái niệm nước, khái niệm vương quốc thì sẽ nghĩ đến những vinh quang, những chiến thắng, những của cải, đến giàu có, đến sự thống trị. Có một thời giáo hội có thể nói như một đỉnh cao quyền lực thời Trung Cổ, dĩ nhiên cũng chỉ quanh khu vực Âu Châu, nhưng mà cũng hơn bao giờ hết giai đoạn lịch sử đó, giáo hội một đàng thì cũng đảm nhận lấy thế giới lịch sử, văn hóa, nghệ thuật vân vân, nhưng một đàng khác cũng để lại những vết nhỏ, những vết đen đáng buồn, đó là binh thánh giá, đó là những tòa trang. Khi người ta tưởng tượng về nước trời giống như lối nhìn của trần gian về vương quốc, thì đó là lúc mà người ta làm hỏng mầu nhiệm nước trời. Khi đứng trước Phi-la-tô, Đức Giê-xu đã từng nói một cách rõ rệt: nước của tôi không thuộc thế gian này, nước tôi không thuộc thế gian này. Và vương quốc của Thiên Chúa như vậy chính là vương quốc của những con người thánh thiện, những con người tin vào Đức Kitô, những con người đón nhận mầu nhiệm cứu độ. Hay như trong lời đáp ca ca đoàn vừa hát: lạy Cha, con tạ ơn Cha bởi vì Cha mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé nhỏ. Cái điều thứ hai đó là ta thấy ở nước trời giữa trần gian này một sự mâu thuẫn đến độ gần như khó hiểu, gần như là một nghịch lý. Khi kẻ lành người dữ vẫn cứ tồn tại bên cạnh nhau, sự thánh thiện và tội lỗi vẫn là chen chân nhau. Tuần trước chúng ta nghe câu chuyện về lúa và cỏ lùng, còn tin mừng hôm nay cho chúng ta hình ảnh về cá tốt và cá xấu. Và đó cũng là thực tại rất thật của giáo hội, của nhân loại. Nếu giáo hội bắt nguồn từ Thiên Chúa, bắt nguồn từ ân sủng Thiên Chúa, thì giáo hội lại quy tụ những con người với những yếu tố rất người. Và yếu tố đó bản thân mỗi người chúng ta đều nhận thấy. Vâng, chúng ta ảnh hưởng trên môi trường, ảnh hưởng trên giáo dục. Mỗi con người chúng ta cũng mang trong mình tham sân si, mang trong mình thất tình, hỷ nộ, ái ố, sầu bi, ai cụ, mang trong mình những thứ tham vọng. Và đó là nguyên nhân của những nỗi bất hạnh vẫn cứ còn tồn tại giữa trần gian. Nước trời xem ra vẫn cứ xen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối, và con người được kêu gọi để đi vào giữa thực tại của nước trời đó, nhưng bước sang cái vùng đất của ánh sáng. Và đến đây ta thấy điều thứ ba, người ta chỉ có thể nhận ra được bầu nhiệm nước trời đó khi biết lắng nghe. Salomon đã cầu nguyện như vậy. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 thì khẳng định rằng mọi điều đều trở nên tốt đẹp với những người yêu mến Chúa. Khi yêu mến Chúa, người ta sẽ nhận ra được rằng một hoàn cảnh khó khăn có khi là một cơ hội để chúng ta trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Vàng có thể biết thực sự là vàng thật hay giả khi được thử trong lửa, trong thử thách. Và những con người anh hùng là những con người sẽ phải đối đầu với những bão tố, những phong ba. Thế thì những khó khăn của cuộc sống cũng chính là cơ hội để biết được người thật, biết được vàng thật. Tất cả những hoàn cảnh được xảy ra cũng không ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu nói trên một viễn tượng xa hơn, cái mục đích của con người sống trong trần gian này chính là hướng đến vĩnh cửu. Câu chuyện lúa và cỏ lùng sẽ có một giai đoạn kết thúc, người ta sẽ tách cỏ lùng để đưa vào lò lửa mà đốt, còn lúa mới được đưa vào kho lẫm, cá tốt mới được đưa vào giỏ, còn cá xấu thì người ta sẽ vứt ra ngoài. Và như vậy, trong cái chọn lựa khôn ngoan thì người ta vẫn cứ phải chọn lựa trong cuộc sống. Những cung cách sống bình thường thì cứ ai sao tôi vậy, ai bậy tôi theo. Thế thì để có thể đạt được mầu nhiệm nước trời này chắc chắn không phải là câu chuyện dễ dãi, đó phải là con đường khó khăn. Dụ ngôn thứ nhất đó là hình ảnh người tìm được kho báu về bán tất cả những gì mình có để mua. Ở trong dụ ngôn thứ hai về ngọc đẹp, ông này cũng vậy, đi tìm đã mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng bán tất cả những gì mình có để mua. Thời Đức Giêsu, ta biết có một chàng thanh niên đến hỏi: "Thưa thầy, làm thế nào để được nên trọn lành?" Anh về bán hết mọi sự rồi đến đây mà theo ta. "Chúa ơi, khó quá, bán hết mọi sự làm sao con thực hiện được? Của cải, tài sản, bao nhiêu năm tháng mồ hôi để gây dựng được, Chúa nói con bán hết à? Khó lắm." Tuy nhiên cuộc sống chẳng phải mỗi người chúng ta đều được kêu gọi bán hết của cải, nhưng mà chúng ta vẫn có những chọn lựa mỗi ngày, và đôi khi một chọn lựa khiến chúng ta phải thua thiệt. Một chọn lựa nào đó với cả một cái ekip làm ăn gian dối, rồi có phần lời để chia, nhưng mà chúng ta không hùn vào đó thì đó là một chọn lựa thua thiệt. Nhưng mà đó là chọn lựa của nước trời. Trong một tình huống nào đó, chúng ta được kêu gọi lắng nghe như một tiếng nói của Thiên Chúa để chia sẻ. Nhưng mà rồi, chọn lựa chia sẻ hay không chọn lựa, đó cũng chính là chọn lựa cho nước trời. Đến đây chúng ta lại có thể hiểu ra được một cách khác hơn về mầu nhiệm của nước trời. Khi Thiên Chúa đến trong trần gian thì Ngài ở đâu? Vâng, Ngài ở giữa thế giới này, Ngài ở trong dòng lịch sử này, và Ngài ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ngọc quý sau cùng cũng chính là bản thân của mỗi người chúng ta, khi chúng ta ý thức qua lời mặc khải của Thiên Chúa rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được dựng nên cho vĩnh cửu, và mỗi người chúng ta đều được thánh hóa, đều mang ơn thánh ở trong mình. Viên ngọc của cuộc đời chúng ta chính là sự thánh thiện ấy. Và viên ngọc đó có những lúc bị dơ bẩn thì chúng ta được kêu gọi để tẩy rửa nó. Có những lúc mà chúng ta rời xa con đường của thánh thiện thì chúng ta được kêu gọi để quay đầu trở về. Chắc chắn những cuộc quay đầu trở về đó vẫn là những mất mát, những thua thiệt. Nhưng mà lịch sử của giáo hội được đan kết bằng những con người như vậy. Một Matthew ngồi ở bàn thu thuế, đó là một địa vị đem lại cho ông của cải, nhưng nghe thầy lên tiếng thì đã đứng dậy mà đi. Một Gia-kêu bấy lâu nay xử bất công với mọi người, gặp gỡ được Thiên Chúa bỗng dưng tuyên bố tôi sẽ chia một nửa gia tài của tôi cho những người nghèo khó. Và cũng tương tự như thế, sau này Francisco Assisi, sau này Maximilian Kolbe, trong một chọn lựa đi theo Chúa thì là mất mát, nhưng cái niềm vui đến sau, cái niềm vui đó lớn hơn bao giờ hết, đó chính là thiên đàng. Thiên đàng mà chúng ta sẽ có thể cảm nhận được một cách rất dễ dàng ở trong cuộc sống. Thiên đàng được định nghĩa là yêu thương, là bình an, là hoan lạc. Thì khi nào mà chúng ta đem lại tìm được bình an cho chính mình thì thiên đàng ở trong lòng của ta. Khi nào ta gieo rắc bình an cho mọi người chung quanh thì chúng ta đang kiến tạo nước trời. Khi nào mà chúng ta cổ võ con người yêu thương và chúng ta thể hiện yêu thương với nhau thì thiên đàng đến giữa chúng ta. Và nước trời lúc này nó đã trở thành một mầu nhiệm dễ hiểu hơn, bởi vì đó là một điều thuộc vào cảm nghiệm. Chúng ta trở về với lời cầu nguyện của vua Salomon thuở xưa. Xin Chúa cho chúng con một tâm hồn biết lắng nghe và biết phân biệt phải trái. Đó là sự khôn ngoan đích thực của người con cái Chúa trong cuộc sống, để chọn lựa giữa thiên đàng và hỏa ngục, chọn lựa giữa cá tốt và cá xấu, lúa hay cỏ lùng. Đó chính là cách chọn lựa của chúng ta. Và chắc chắn nếu trước mắt là thua thiệt thì điều mà chúng ta đón nhận được lớn lao hơn nhiều. Đó là niềm vui, bình an của nước trời, và đó là chính Đức Kitô ngự trong tâm hồn chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.